sự lắng nghe vâng phục. Thứ sáu tuần 4 mùa chay. Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi đến là đấng chân thật. Các ông không biết người. Phần tôi biết người. Bởi vì tôi từ người mà đến. Và chính người đã sai tôi. Tính bằng hữu với Chúa Giêsu không phải là một cam kết chịu thiệt thòi bao nhiêu có thể, nhưng là một cam kết cùng với người lắng nghe tình yêu Thiên Chúa mà không sợ hãi. Chúng ta thường có khuynh hướng giải thích đau khổ bằng cách nói thánh ý của Chúa. Điều này không chỉ gợi lên giận dữ và thất vọng, nhưng còn là một sai lầm. Ý muốn của Thiên Chúa không phải là nhãn hiệu có thể gắn lên trên những tình huống bất hạnh. Thiên Chúa muốn mang lại niềm vui chứ không phải đau khổ, bình an chứ không muốn chiến tranh, chữa lành chứ không muốn đau thương. Vì thế, thay vì tuyên bố về bất cứ điều gì rằng đó là ý muốn của Thiên Chúa, chúng ta hãy tự hỏi chính mình rằng giữa những đau khổ và khốn cùng, do đâu chúng ta có thể nhận thức rõ sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa. Tuy nhiên, khi khám phá ra sự lắng nghe cách vâng phục hướng chúng ta đến nỗi đau khổ của tha nhân, chúng ta có thể đến với họ trong ý thức phấn khởi rằng tình yêu đưa chúng ta đến đó. Chúng ta là những người lắng nghe nghèo hèn bởi vì chúng ta e rằng có những điều gì đó khác hơn tình yêu Thiên Chúa. Điều này không phải là hạ, bởi vì ít khi, nếu không phải là chưa bao giờ, chúng ta trải qua kinh nghiệm tình yêu mà không bị vận đục bởi thói ghen tị, sự phẫn uất, sự trả thù hay ngay cả oán ghét. Tình yêu bị vây quanh bởi những giới hạn và điều kiện. Chúng ta hay nghi ngờ điều gì đó tự nó xuất hiện như tình yêu và luôn đề phòng, sẵn sàng cho sự thất vọng. Từ lý do trên, chúng ta thấy được không đơn giản để lắng nghe hay vâng phục. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã thực sự lắng nghe và vâng phục bởi vì chỉ có người hiểu được tình yêu của Chúa Cha. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến. Chính đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Các ông không biết người, phần tôi biết người, bởi vì tôi từ người mà đến. Người đã đến để nối kết chúng ta trong sự vâng phục thần linh của người. Người muốn dẫn chúng ta đến với Chúa Cha để chúng ta cùng chung hưởng sự thân tình với Chúa Cha như người. Khi nhận thức được rằng trong và nhờ Chúa Giêsu, chúng ta được kêu gọi để trở thành con cái của Thiên Chúa và lắng nghe lời người là Cha yêu thương với tất cả lòng tin tưởng và phó thác, chúng ta sẽ thấy được rằng mình được mời gọi để sống nhân từ như chính Chúa Giêsu. Khi sự vâng phục trở thành mối quan tâm hàng đầu và duy nhất, chúng ta có thể tiến về thế giới với lòng mến thương và xúc cảm về sự đau khổ của thế giới một cách sâu xa, để qua lòng thương mến đó, chúng ta có thể trao ban cuộc sống mới cho người khác. Thế giới chúng ta đang sống hôm nay so với thế giới mà Đức Kitô đã tự hủy chính mình thì dường như có quá nhiều người đang đau khổ. Làm sao có thể tin rằng trong thế giới này chúng ta có thể luôn được chuẩn bị để đón nhận thần khí? Tuy nhiên, một cách chính xác, tôi nghĩ rằng đó là sứ điệp của lòng hy vọng. Thiên Chúa đã không hủy bỏ chính mình. Người đã sai con của người đến chia sẻ thân phận người phàm, và người con gửi Thánh Thần đến để dẫn chúng ta vào cuộc sống thần linh của người. Giữa những khổ đau hỗn loạn của thân phận loài người, Chúa Thánh Thần, thần khí tình yêu, làm cho người trở nên hữu hình. Tuy nhiên, liệu chúng ta có thể nhận ra rằng sự hiện diện của người hay không? Lạy Thiên Chúa nhân từ, Ngài biết sự yếu đuối và cảnh khốn cùng của chúng con. Thế nhưng, chúng con yếu đuối bao nhiêu, sự phù trợ của Ngài mạnh mẽ bấy nhiêu. Xin ban ơn để chúng con được đón nhận quà tặng thời gian ân sủng này với niềm vui và lòng biết ơn, và làm chứng cho công trình của Ngài trong cuộc sống chúng con. Tin mừng bé.